Thưa Thầy, làm cách nào để có thể cởi gỡ tất cả những ràng buộc đó và cho con người ta ở trong cái tâm tư hoàn toàn tự do? Cái tự do đây, thưa Thầy, chúng tôi chỉ nói là không phải tự do ở ngoài đời, mà đó là tự do hoàn toàn theo nghĩa đạo. Thì thưa Thầy, khi đã đạt được cái tự do hoàn toàn thì cái người đệ tử đó, Thầy có cho là đã sáng chưa?
Tu hành á, thì tu bằng ý chí, thực hành bằng ý chí, không có cái gì có thể sáng được tự do. Còn nói về đâu, về sự sống, về cơ thể hoạt động, người tu mới vô vi tiếp nối học nhẫn. Thì học nhẫn rồi, nó mới tiến tới hoàn toàn tự do. Thì ý chí của nó không ai rời bỏ được, không ai thể lung lay được. Chỉ nó có ý chí liên tiếp tu giải thoát, và ý chí nó thực hành với hành động một lần, thì không có ai ràng buộc. Cho nên nói chỉ ràng buộc đó thì tôi thấy không có cách nào ràng buộc người tu mà biết sử dụng ý chí của chính mình.
Còn thế này, như vậy tức là khi mà không bị ràng buộc nữa và tự do thì thưa Thầy, khi người đó đã được gọi là nhạc đạo chưa?
Ngộ đạo chưa?
Có một câu hỏi thứ hai. Người thứ hai của thưa Thầy, trong cái đời sống còn lại, có phải cố gắng làm việc để mà trả nợ cho cái thân xác này không?
Trong còn lại khi mà học hỏi, mà học hỏi đó nó đã có sự kiên nhẫn và nó làm tốt mọi sự việc thì sẽ hoàn tất trong chương trình học hỏi. Cái định luật phải trả, cái đó là đương nhiên phải có. Nhưng mà nếu nó chấp nhận thì nó thấy rõ rằng nó trả, và nó thấy rõ nó đã vay, và thấy nó xứng đáng phải làm và thực hiện đầy đủ những việc tốt cho do xã hội, cho gia đình đã công hiến cho nó, rồi nó mới hiểu rõ rằng Thượng Đế đã ban cho nó.
Thế này, còn một câu thứ ba là câu đó. Thế này, khi người đệ tử mà đã cố gắng trong cái tu hành để có được cái trật tự và cái tự do ở trong cái con người, trong cái có thể chỉ huy được cái tiểu vũ trụ, thì người đó đã được gọi là đạt đạo chưa?
Có khi bằng linh tâm kiến tâm, chỉ là chỉ huy được lấy nó là bắt đầu linh tâm kiến tâm rồi. Còn cái đạo nó còn nhiễm màu, và nó phải theo chiều hướng chân lý vô cùng tận. Đạt tới linh tâm kiến tâm, bắt đầu đi tới quân đoàn vô trụ, lúc đó nó mới hiểu đạo mà thôi.
Xin cảm ơn Thầy.
Lúc đó trong bài giảng vừa rồi, bác có dạy rằng là con mắt không phải là mắt mình, lỗ tai không phải lỗ tai mình, mà cái đó là chỉ là những cái phương tiện, cái công cụ của Thượng Đế dùng để giáo dục cái linh căn, tức là cái mình. Vậy thì xin bác tiếp theo câu hỏi của anh Pháp. Vậy thì mình là cái gì? Nó là cái gì? Ý anh Pháp hỏi anh Pháp đang đi tiếp được. Nó ra làm sao? Và nó ở đâu? Vì con mắt không phải là mắt mình, mà chỉ là cái công cụ của Thượng Đế, cũng như là mắt, tai, cái miệng, thân ý đều là những cái công cụ của Thượng Đế dùng để giáo huấn cái linh căn. Đúng không? Nói như vậy có nghĩa là chúng sanh sở dĩ khổ sở, sở dĩ cứ nằm mãi ở trong cái vòng sanh tử luân hồi không giải thoát được là vì đã nhận lầm rằng con mắt này là mình, tai này là mình, thân này là mình, mũi miệng này là mình. Thì được, mình thì không phải là cái thân này, cái mắt này, cái mũi này.
Đúng như vậy. Đúng như vậy, cho nên người tu thanh tịnh rồi. Cho nên chúng ta đã thấy cái duyên lành của Đức Cha như Chúa Sư Thiên cũng vậy. Ngài đã theo sự sáng suốt vô cùng tận ngàn không chấp và không mê. Trong lúc đau khổ giữa rừng, một mình Ngài ngồi tu thiền giữa rừng của Đức Cha. Tôi đi cứu giữ, nhưng mà đó là chuyện khổ có thể xảy ra trong phút khắc. Nhưng mà Ngài thấy Ngài vẫn an tịnh. Vì Ngài được theo tới cái điểm vô cùng tận của Chúa Ngài. Thì những sư tăng không đáng kể, không bị sai lầm. Nhưng mà chúng sanh không chịu đi theo ngoại cảnh, theo sự giận loạn để tâm ý phần đó là nó bị kẹt. Cho nên chúng ta tu khai trực điểm, lưu thanh điểm, lúc đó các bạn kia nó mặc thấy tại sao nói đề cao với tụi chịu xuất hồn là để các bạn thấy rõ thanh điểm, rồi từ đó các bạn hóa giải đi lên vững chắc và nắm vững lấy mình để tiến tới và không bị lừa gạt nữa. Nếu mà dùng lý luận cho đó là đúng, quan sát cho đó là đúng mà không ở trong thực tế thì cũng vẫn bị gạt. Vì Chúa có nói ma quỷ nó cũng không nhanh như Chúa, dễ bị lừa gạt. Cho nên đánh từ đi nào cũng ở trong đau khổ nhưng mà không bao giờ than. Nhưng mà chúng sanh chưa đau khổ nó lo vận động để tránh sự đau khổ đó. Thành ra nó bị trần trượt mà nó quên. Nó nói tôi cũng là Phật tử, ta sao tôi khổ như thế này. Tại vì nó trượt cái văn Phật nào mà không địa vị đệ tử không dũng. Đệ tử của Phật luôn luôn phải đại dũng, phải dũng, phải đi chí dũng để thực hiện cái gì đó. Để nó thêm cái anh hùng của nó là không tham của thiên hạ, sửa mình để tiến và bố thí người khác. Đó mới là đệ tử được. Nhiều người vẫn còn sai lầm. Nó có tu cho Phật là tại sao không khổ? Nhưng mà những cái khổ đó là giá trị tiến hóa, Phật đã cho nó hành trong khổ và để sau này nó đạt tới sướng. Và hành trong khổ nó mới thực hiện được nhẫn và tự nhiên.
Cho nên ông cả ông Phật ông nói, ông còn phải học. Mà ai đâu tin, ông làm trời mà còn hát tin. Ông làm Phật mà ông hát tin. Phải học thì học là gì, học là làm. Làm mấy gì, làm cái đó, về. Đó lẽ á, để được chứng sanh càng thêm. Công đức của Ngài mới lấy. Thế hả? Chúng ta tu. Nhưng phải làm việc gì, cái tu nữa, tôi làm biến, tôi không làm gì hết, đâu có được. Phải làm chứ. Phần ký của em phải làm. Thế sách, thế không? Thế con người nó mới hoạt bát nhân sanh. Thế không? Còn mà chỉ tay năm ngón sang ta đâu có được, phải không? Thế không?
Ông trời cho chúng ta học, chúng ta không biết học những cái bài mà ông thầy dạy. Tự nhiên nó ngồi nghĩ cái chuyện rất là tắt. Nhất là nó nói câu chịu không được, quá. Mình có học cái bài đó. Cái bài tới đấy. Cái bài toán đó, mình chưa thông. Chứ không phải người ta chưa thông. Ta ra về rồi, bây giờ mình mới giải thông. Lấy cho ra là gì? Mình ta không thông, không có gì, không. Mình đứng về phương diện của đối phương. Còn chết cái tâm nó phải tâm độ người nha. Còn lưu manh nó lưu manh cách nào, lưu manh nó có cái tinh đi, nó mới lưu manh cho được. Nó có cái hay không? Còn gì nó hay không? Mà nếu mình xa xưa của nó, mình hung bồi cái hay cho nó đi cái bảo pháp. Không có cái mặt dễ hết. Cái đèn nào mà biết thấp rồi, sáng, đi đi đi. Cho nên mình suy nghĩ thấp. Cho nên Phật phải học cái thanh tịnh. Nó chỉ sử dụng chính bản thân con người. Còn Thượng Đế sử dụng tất cả tất cả của cả càng khôn.
không vô thường, mình tiến trí địa tình. Thì mình thấy cái chuyện này chưa phản phát trời. Mà đạo ác của mình không chứa nổi, không hiểu nổi. Thì mình đạt cái thân tình của mình như vậy. Cho nên những người tu đạt cái thân tình như tiếng ngọt và cảm thấy sự sức. Cảm thấy chúng ta đi nhập thờ hàng ngày. Bây giờ chúng ta biết Chúa rồi, chúng ta thấy mình là nhà thờ tâm tâm. Chúa thân là Chúa hành cung. Chúa thương. Chúng ta ăn cái gì cũng là biểu tượng của Chúa hết. Chúng ta xin cho con người đến tu mà. Thế không? Khi chúng ta hiểu rồi, chúng ta dọn sạch cái tâm để đó nè. Và nếu chúng ta không chịu làm sao ta đi dọn sạch cái tâm, đi dọn cái nhà, hay đi dọn cái tâm. Thế thì chúng ta tu hoài không đó. Đi nhà thờ hoài không thấy chưa? Vô chùa hoài không gặp Phật. Và chúng tôi khối óc con người xác nhận Chúa. Mình có khối óc và không tự dọn sạch để dọn mặt. Chính là có nhận ra đó. Thì dễ lũng xét bất cứ cái đề tài nào. Bất cứ cái chuyện nào tại thế, mình hiểu cái đó thì dễ lũng xét được. Còn nếu mà chúng ta không hiểu cái đó, chúng ta ở trong ngõ nhận. Chính ngõ nhận đó, nó ở trong phạm vi eo hẹp. Cái ngộ nhận đó nó siêng năng hết thì nó khai thác ra được. Cái ngộ nhận đó rồi nó lười biến. Còn nó chịu như thế thì đâu có gì đâu. Sao? Chịu bàn bạc yên xuống xuống có gì hết. Thì không, có ai không. Cho nên tất cả mọi người hiểu rằng Thượng Đế đấng tạo hóa, Chúa Cha này, Cha cũng muốn loài bạn. Thì chúng ta không có trách nhiệm của nội tâm nữa. Chúng một gia đình tại thế, lo học hỏi để tiến qua thế gian không có được. Mà không biết cái đó rồi nên gia đình tôi khác thì gia đình ông khác. Hết rồi ngăn cách thì ra là thắc mắc là cảnh chế như thế. Sao thế không có ai đâu không biết. Biết kẹo không? Còn nói tôi ăn một nhìn hơi lần mà tôi hiểu cái gì bằng gì. Tôi hiểu Chúa hiền. Cái hiền của Chúa khác. Hiền của Chúa cho mình sự dây dứt để mình ngộ cái khổ và mình hiểu mình, hiểu phần hồn mình. Trong cơn bệnh hoạn đó để mình hiểu phần hồn. Khi mình hiểu Chúa thì mình đau đớn. Trong cơn đau đớn mình là mình không vào trách đi. Để tự ngộ và hiểu Chúa. Thay vì hiểu tâm trạng. Thì không có gì giờ nào chúng ta quan tâm hết. Giờ nào chúng ta đang học bài và trả bài. Như qua của các bạn không có bị. Đâu có bị giới hạn bởi một sự mê muội nào mà không tầm đại. Không còn mê muội nữa. Tôi không còn chắc nữa, không còn mê nữa. Tôi chỉ như không được những tiếng mà thôi. Thì lúc đó chúng ta mới thương yêu đánh còn lại. Nhiều người cũng ở tới chỗ trâu tính thì nhớ tháng ngày mà về nhà quên nhà nghĩa lộn làm tiền người khác. Chưa biết sử dụng sự trâu tính của sẵn có con người và chưa hiểu rõ sự hành hữu như thế nào. Đã thấy bị xe thì tạo sự năng lực giới hạn với mình. Chúng ta tu lên phải không có giới hạn nổi. Còn trước tấn năm nãy thiền hết rồi nó yên nó hết. Rồi cái tâm tối là mầm nó sát số cái nhận định được cái gì. Sai lầm của chính nó quanh. Nó cố gắng chữa. Chữa tất tinh đi lần lần như thế. Lúc đó nó thấy nó có cơ hội. Chữa nó nhiều hơn. Rồi nó được đạt như một người tên nó cứu độ chứ. Không bỏ một ai. Đừng có nói tôi tu là Chúa cứu Phật cứu mà người khác không tu không được cứu luôn luôn. Ngài làm việc mãi mãi, nhưng sáng cho tất cả mọi người. Rồi chờ nó có tâm thức, tới gặp nó nhà và nó hiểu mặt, nó cho anh không có mặt đi. Cho nên cái đạo không có bao nhiêu mặt. Nhưng mà người mất. Không có tạo pháp nào mà không
pháp nào cũng đi về nguồn cội. Sức mạnh của chiếc xe hơi nào cũng chạy tới chỗ hết. Chẳng có chiếc xe nào mà không chạy tới chỗ được. Cho nên chúng ta còn sức mạnh, còn sức phát triển, còn sức tìm hiểu, nên sử dụng những quyền năng đó để hiểu sự thanh tịnh đời đời của mọi người. Chúng ta mới thấy thật sự thương yêu. Chúng ta mới thấy sự thật sự thiên nhiên là gì. Minh di chuyển, chuyển đi bất minh, hai cái không. Minh di chuyển là yếu, mà để thực hành cái sáng. Mà chuyển đi bất minh bắt thiết người ta ở hiện, nhưng mà không hiểu cái giá trị của cái hiện của chính mình. Thì không có bao giờ tiến, chuyển đi bất minh. Còn chúng ta minh, còn chúng ta thực hành trong đúng như cứu độ người, đó mới là tiền nhất. Chúng ta phải thực hành, lo sinh ra thực hành không bao giờ đạt được cái gì hết. Dùng lý thuyết để ý kiến nói chỉ chú ngủ mà thôi. Thành chúng ta cảm thấy ổn được, hồi trước tôi lăng nhăng như vậy tôi bớt. Hồi trước tôi hay nói bệnh thì được tôi thử. Đó tôi chỉnh xác nhận là chứng minh lên sự tiến bộ. Hồi trước tôi nghĩ một việc gì nó lâu hơn, bây giờ thì không mất cái gì nữa. Nó là tiến bộ thôi. Mà muốn tiến bộ phải trở về thanh tịnh. Mà muốn thanh tịnh không được thành lắm cậu. À hà, anh nói đâu. Con người xa xuống thế gian, vì theo ngoại cảnh mà nó vun bồi sự lười biếng, thành ra cảm giác cái môn phái nào đưa cho nó lại là khó. Rồi nó đè người này lên, đè người kia lên, rồi nó ý lại lên người đó, thì nó vẫn đứng đó mà thôi. Nếu chúng ta vô nhà thờ và chúng ta ý lại nơi ông cha, sau một giờ chúng ta không nghĩ lại. Thế hả? Chúng ta nghe cái lý ông cha nghe. Từ xa xưa ở chứa đâu. Mà cảm động lòng. Mình cứ thiếu thật hành cái vòng này. Làm sao được? Làm sao để đạt cái sự ổn định? Nhưng tôi cũng không phát ra được đâu. Thì tuổi tác chúng ta đâu có chờ đợi nữa. 50 năm, 60 năm, 70 năm chết rồi. Đâu có đủ thời giờ mà chờ đợi chúng ta mỗi bạn. Phải tìm để đi tới. Thế nên, để xem lúc đó chúng ta có sự sáng suốt. Cái sáng suốt đó chúng ta phải vun bồi nó càng sáng suốt hơn. Giữ lấy gì cũng đi sáng suốt đó. Mà để đi tới sáng suốt. Không ngồi được sáng suốt. Còn không giữ đây thì thất lạc thì chỉ ngoại cảnh nó hút thôi. Mười câu nói của mình chưa có một chữ nào học lầm thượng đế hết. Lộn xộn năm năm không trực tiên được. Vì sao vì không ổn định. Bản thể mình có khi mọc thì quả vỡ nước vỡ gió đất đông này không ổn định. Làm sao tiến thẳng tới một chỗ sáng suốt của bề trên được. Chúng ta đang kẹt. Nên phải hành để giải nó ra, rồi thanh tịnh sáng suốt lúc đó đậm nó tới. Nhanh lắm. Vừa tưởng tới là có. Cho nên tâm tôi, tất cả những người đây nó không phải người ngu mà không biết chữ. Chúng ta tìm lấy. Tin nơi họ có khả năng khai triển và làm cho họ được ổn định. Tin nơi mình trước hết. Tin nơi tôi có khả năng quét dọn căn nhà sạch sẽ, tôi mới làm được. Còn không tin nơi tôi có khả năng làm, này, không bao giờ. Tin nơi tôi tin mình qua một cách. Khả năng. Tôi có khả năng điều khiển cái vũ trụ này, tôi sẽ trở về vị trí của mình. Tôi sai tiếng nó, tôi đâu để nó sai tiếng được. Có tôi là chậm tiếng mà. Cơ thể chậm trễ. Tôi dùng cơ thể mà tôi quên cái tâm linh nguy hại đời đời. Không gần một chút, không gần một chút. Không bao giờ có cảnh thông nhẹ trong nội tâm nhé. Chỉ có sự khổ và lo âu mà.
Nhưng bây giờ ở mình hoặc là ở Âu Châu, những người mặt duy tâm có ý, bởi vì
chưa có ai siêu lợi đúng chỗ, chứ họ cũng tu chứ, họ cũng tu nhưng mà lợi dụng đó cũng là tùy theo cái cảnh thức của đại chúng, rồi nó vậy xéo thời gian cũng phải ngộ. Con đường tu là con người sanh lão bệnh tử khổ nhất định phải qua. Hằng ngày nó ăn ngủ nghĩa tam đại sự, làm việc tham sân si hỉ nộ ai ô dục, tóc bạc mang lờ, cũng chẳng biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Nó trong dần lẫn quẩn đó thôi. Và khi mà trong cái duy thức tâm nó mở rồi, sự thầm kín nó cũng có tự đạt. Chứ không phải là có nhiều người người ta cũng ăn học thông minh, cũng giàu có, cũng làm ăn được, tại sao ta bỏ vô ta xin tu?
Thì có ít.
Thì có ít chứ sao. Nhưng mà cái đó là cái trình độ siêu giác. Rồi lần lần mới đi tới. Nhiều người tu rồi sau này rồi trở lại làm bậy cũng có nữa. Có nhiều lắm. Cho nên là này của chúng tôi thì không có xin danh là mình tu. Nhưng mà con người tôi có sức khỏe quan trọng. Bây giờ luyện cho tôi có sức khỏe. Thấy không? Làm cho tâm trạng tôi được ổn định. Rồi lần lần tôi mới đi tới đạo pháp này. Không ban đầu không có chuyện đạo pháp được. Cái sự bắn loạn của mình chưa có giải quyết được. Thì mình đem sự bắn loạn đi ứng với cái thanh tịnh làm sao mình hiểu được. Ha? Rồi phải thực hành từ giai đoạn một đi tới rồi mình thấy rốt cuộc chỉ mình mới là cứu giúp mình. Không ai cứu giúp mình. Vì có niệm 1 triệu câu Chúa, 1 triệu câu Phật này nữa, mình không chịu sửa đổi thanh tịnh. Trong chương trình tiến hóa để chấp nhận và hòa hợp với tất cả thì mình đi kẹt đi được. Cái nhiều người cũng mang danh tu mà rốt cuộc cũng chẳng hiểu cái gì. Ở này là hành.
Hai chuyện.
Mình biết rằng mình là một loại vô cùng tận, là mình cứ đi tới con đường vô cùng tận. Nhỏ tới lớn bây giờ nghe cái gì khó khăn nhất mình cũng vẫn qua được. Từ đây tới kia bao nhiêu khó mình coi nó đâu có gì. Đi trong cái dũng. Mình làm con người là học nhẫn như vậy, nhưng chúng ta không có kiên nhẫn ai tới nói chuyện với chúng ta. Ta học cái nhẫn, nhẫn rồi từ bi giúp đỡ người khác. Nha. Rồi khi mà từ bi là đem lại sự sáng suốt, sao đạt được sự sáng suốt chúng ta dùng. Tin nơi đó, tin nơi khả năng của mình, có thể dẫn tin thì mình mới tin. Còn không biết tin nơi khả năng của mình mà đi tin nơi khả năng của người khác, thì chừng nào mình mới đi tới được. À, thành cái pháp tu của chúng tôi, người nào tu thì pháp của họ. Không phải pháp của ông nào quan trọng hay là sợ này thì không có gì đó. Điều thứ nhất tôi luyện cho tôi sức khỏe. Tiêu diệt cái sự lười biếng đó. À, rồi đi cái thứ nhì tôi mới đi tới sự quân bình tư tưởng sáng suốt. Từ đó tôi nhận định con đường đạo pháp ngay trong tôi và trước mặt tôi không đâu hết. Không đi đâu chiếm kinh chiếm kệ mắt không. Tôi hiểu được tôi thì hiểu tất cả. Sự tôi là ai? Biết có bao nhiêu đó không? Thì cái đơn giản nhất mà không học, không sửa, không làm được á, thì cái phức tạp mà mình đọc sách không bao giờ mình rời tới. Cái giai đoạn đầu mà không làm được thì giai đoạn thứ nhì kể như không. Cho nên nhiều người cũng có sai lầm, như là cái lý lịch của mình từ tiền kiếp tới bây giờ mình bất minh, chưa hiểu được. Mình muốn lại muốn tìm lý lịch của Chúa, tìm lý lịch của Thượng Đế, tìm lý lịch của Phật, chắc đóng nó giải quyết không nổi. Chính lý căn bản của mình từ tiền kiếp tới bây giờ mình tìm ra. Cho nên mình phải trở về với mình hỏi tôi là ai. Tìm được cái tôi của tôi ra rồi thì tôi mới giải quyết mọi sự việc. Còn tìm chưa ra tôi thì tôi còn bấn loạn mà thôi. Không giải quyết. Dù cho là một vị tổng thống cũng vậy đó. Chức Phật vị ở thế gian là tạm để học mà tiến thôi. Không có thể nào mà giải quyết được cái tâm linh. Chỉ mình thức giác, mình tự giải quyết tâm linh. Mình tu rồi biết cái hồn là cái gì. Trong nhà thờ, ông em cha nói cái hồn bất diệt, cái hồn nằm ở đâu. Rồi mình bình tĩnh, thấy rõ là cái hồn. Trong thể xác đang đi, một thể xác này. Nó lấy cái gì làm bằng chứng, hỏi cái xác chết nằm ở trong nhà xác đó. Tại sao cái kêu nó không ơ. Mà lần này nó đi, nó lại, nó thông cảm. Và nó là sáng suốt thêm. À, nói nó cũng thuộc đầu, đáp đi đáp lại. Cái xác kia kêu nó cũng đủ mắt mũi tai miệng mà kêu nó không ớn. Thì cái hồn sở tại, hồn đang là chủ của tiểu thiên địa này. Và nó chịu trách nhiệm cả càn khôn. chỉ chờ chủ nhân ông thức giác và sửa thì dẫn tiến tất cả mà thôi. Còn không chịu thì chỉ la đà để đi học thêm trong cái cảnh khổ. Chúng ta sống đây từ nhỏ tới lớn có gì sướng đâu đó. Nên ngày cứ làm tam đại sự rồi này kia cho nó lộn xộn rồi hết ngày rồi. Làm được gì gì đâu đó. Rồi bây giờ chúng ta lại bình tĩnh trở lại tìm hiểu cái nguyên năng sẵn có của chính mình và tận dụng nguyên năng đó mới thấy được cái hồn bất diệt. Học là học giấy mới học chứ không học mà giới hạn thì học làm gì? Mình biết con người bất diệt không? Chúa cũng nói Phật cũng chứng minh rồi. Mà con ma nó còn luân hồi tại thế được mà. Dựa lên người ta nó nói này cái kia nó được mà. Có hồi gì mình có một sự sáng suốt ở dương gian thì phần hồn mình học hỏi mau lẹ hơn khi mình xuống địa phủ. Địa phủ là cõi âm, nó mất dương của người, cái linh tánh không có. Người ở thế gian mà cái linh tánh không có, học cái gì cũng lâu hết, học không vô nó là khác. Phần hồn xuống địa âm phủ á thì nó còn chậm trễ, thấy không? Cho nên nhiều người ở tù 100-200 năm cũng có, ở dưới học hoài không biết, không ngộ được. Thì người thế gian có thể biến học thành thánh, thành thần, thành tiên, thành Phật. Khối óc con người chứng minh Chúa, chứng minh Phật. Nếu con người không có khối óc, không có vòng quanh của khối óc, đâu có chứng minh được cái gì đâu. Lý luận rồi lạc thôi, rồi về thực hành để thấy. Thấy cái gì trước hết? Cái mong muốn của mình là mong muốn sức khỏe thôi, thấy cái sức khỏe thôi. Mặc gì tới sự thanh tịnh, kêu tới tâm linh. À, rồi cũng thiền bao nhiêu đó rồi sẽ đi tới sự sáng suốt. Và sáng suốt không phải mở mắt thấy sáng suốt, nhắm mắt thấy sáng suốt mới là chân cảnh. Còn mở mắt thấy tạm thôi, nhắm mắt thấy mới là chân. Mới thấy nội tâm, thấy nội tâm, thấy nội cảnh, thấy mình. Lúc đó mình mới chấp nhận sự sai. Biết cả toàn thế giới chỉ có chẳng có ai sai, chỉ có mình tôi sai. Mọi người biết như vậy thì thế gian đâu có chiến tranh. Và sự quân bình phải lập lại trật tự tích khắc cho chúng ta đi tập. Chỉ có biết mình sai, chẳng có ai sai mới sửa, sửa mới tiến nữa. Còn nếu mà cho mình đúng thì mình bị giới hạn rồi. Mình dậm chân tại chỗ làm sao tiến được. Cả những cái pháp của tôi đã thực hành. Tôi là người không chịu mê tín một cái. Liên cho tôi có sức khỏe cả đã. Cái thứ nhất, rồi cái gì tôi thích tâm linh, tôi phải tìm hiểu thì xác nhận từ giai đoạn một. Kinh vô rồi, được cái gì tôi nói ra. Cảm ơn nghe, không, không chịu lại.
Con thấy trong các kinh sách này Phật nói là cần có vợ với chồng thì không bao giờ đạt được. Thành ra con nếu mà cứ hết một người có khi lạc về mình ta. Thầy nói con không có ngồi, con chỉ có ngồi niệm Phật thôi.
Nó phải có cái phương pháp. Mở ở đâu, rồi đóng chỗ nào, nó phải có phương pháp. Như chúng tôi là ban đầu chỉ lo cái bộ đầu, chấn động được bộ đầu, rồi hít thở cho ngũ tạng điều hòa. Hai cái nó ít 6 tháng nó bắt đầu tập thiền. Nó mới chung vô thiền liền đó. Có nhiều người chung vô làm thức ca liền. Và ca nhịn đói mà ở nhà này nó ăn 3 buổi mà nó ngồi làm như Thích Ca vậy thì động loạn đâu. Không Thích Ca nhịn đói không biết ngồi đâu cho nó ấm chịu đựng. Còn đằng này mình cứ ăn no rồi đi nó dốc nổ chuyện rồi giờ ngồi như vậy đâu có được. Phải luyện cho nó điều hòa cái đã rồi mới ngồi.
À, ngày xưa là thầy con ngồi niệm Phật chứ con lúc này con thấy con bay đi lên cõi trên này, con được đi đây đi đó hết cả luôn. Đến khi mà con đọc cái cuốn sách gì tiền đạo nữa thì con thấy có nhiều cái nói giống như con ngồi ngày xưa mà con thấy cái thầy như con nó mừng quá, con ngồi trời không biết là sách ở đâu của ai.
Thì biết phải dọn đường trước cái hồn đi sau thì mình mong gặp chư Phật chư tiên thì nó phải đi khỏi trên đó, cái hồn mình xuất cơ nên là đảnh lễ Phật. Ở đây là trực tiếp xuất hồn đảnh lễ, đêm nào cũng niệm qua nó, chứ đâu có phải là đợi giờ mới niệm đó. Hai con niệm đó, tôi đâu có xa mới nghĩ ra được. Quan chịu của họ thường trực cho vô duyên, thì cũng đi trong chùa tôi. Bây giờ mình chê là Ngọc Hoàng Thượng Đế thấp hơn Phật, đúng, Ngài ở trung thiên thế giới. Nhưng mình lại quản lý cảm và chỉ lấy gì chứng minh như cái hồn của cụ giam hãm trong con tim này. Bây giờ sợ thấp trên đầu cụ quản lý này. Ai quản lý? Cái hồn quản lý ngón chân cái của cụ quản lý. Mà cụ ở đây, con Phật ông đi trên này, sao này ông ngồi, ông này ông cao hơn. Nhưng mà bị con ông này quản lý. Thấy không? Con Tôn Ngộ Không nó 72 phát mà ông đánh lung tung, đánh hết trời. Nhưng mà ông Phật ông nắm ngũ hành này. Bây giờ mày chạy đâu? 72 phát, không có ngũ hành mình đánh hết được. Thì mày ông ốc kê, 500 năm rồi đó. Thấy chưa? Mà ông này có một phép, mà đánh ông này 72 phép, phép gì? Phép thanh tịnh và sáng suốt. Thế ông Phật không phép. Thấy chưa? À, còn ông chỉ 72 phép mà thua có một cái thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên có thanh tịnh và có sáng suốt thì cha về trên mới chính. Đó. Cho nên Đức Phật hằng hà sa số Phật. Vậy chứ ai điểm đạo cho Phật? Phải có Thượng Đế chứ. Cho ông Phật hết rồi. Chứ ông tu chi? Bây giờ ông Phật còn phải tu mà. Thượng Đế điểm đạo cho ngài chứ. Bây giờ vô trong bếp thì có ông sếp bếp, ông chứng nhận cái này là đồ thiệt hay đồ giả. Hỏi nhiều là vô bếp thôi chứ đừng nói, đừng nói vô càng không vũ trụ. Nó phải có ông sếp bếp đâu. Điểm đạo cho cái này được, cái này được, ăn không nguy hiểm, không nguy hiểm. Điểm đạo. Càng không vũ trụ mà không có trật tự thì chết hết rồi. Cái bãi cát kia hộp cát thấy nó ô trượt, nhiều biến thành cái ly rồi. Bây giờ cái ly có bể đi nữa, cái mảnh của nó cũng có giá trị. Nó thanh thì lúc nào nó cũng thanh. Còn nó trượt thì lúc nào nó trượt. Mà nếu chịu điêu luyện thì từ trượt tới thanh. Mà không điêu luyện thì không bao giờ có thanh. Mà mình ca tụng cái thanh mà mình không chịu điêu luyện. Mình thấy mình mang tội. Là ông Phật mất tiếng. Ông Phật là khổ hạnh Bồ Tát. Mà nó chịu khó hẳn, chịu có gì cũng vẫn nói cho ngài là được rồi, chúng nó phe rồi thôi, là cái đó nguy quá rồi.
Rồi thánh như những đồng lưỡng đóng vậy cũng cứng.
Võ Phật, đó ngũ hành, võ Phật. Ngài Phật khác, ngũ hành cũng thuộc về võ Phật. Còn văn Phật là khác. Văn Phật là nói về
giáo lý.
Còn võ Phật có quyền làm việc. Không như ngũ hành lên đồng, lên thánh, cô mấy gì đó, nhưng mà võ Phật, nó làm việc, cũng như cảnh sát, thừa lệnh. Mà mấy người đó có quyền mà ông Phật không có quyền. Ông Phật vô nhà ta muốn bắt cô ma không được. Mà cái ông Thổ Thần đó, ông có quyền bắt cô ma. Quyền đi bắt là ông Thổ Thần, chứ không phải ông Phật. Nó khác chỗ đó. Nhờ cái chứ không phải quyền được, không phải quyền của ông Phật. Chừng nào ông Phật tân xong, có cái chiếu chỉ của Thượng Đế, lúc đó Phật đứng trước mặt mặt
cái sao.
Cho nên ông Phật cũng bị phá gì. Ông Phật tu ngoài rừng cũng bị phá tử, bị mắt, bị đủ thứ. Cho nên chúng ta ở thế gian này cũng vậy. Nếu mà thiếu thanh tịnh, thiếu sáng suốt thì ngày nay cũng sống. Để bao nhiêu lúc còn khổ với bao nhiêu. Thấy không? Mà nếu mà ngoài lệ đạo đức thì ngày nay đâu có ngồi được đâu. Thấy không? Buồn giận đủ thứ rồi tự tử chết luôn. Phải không? Người nào có trong cái lệ đạo đức. Nhiều người nói tôi nào giờ không tu, giờ tôi tu là muộn không phải. Tu nhiều kiếp rồi. Sư chắc đóng mà không hay. Chứ đại nguyện đặt đại nguyện hoài mà hành không tới. Chứ con thú mình cũng làm rồi. Bây giờ thú tánh còn đó. Thiên địa hữu tình nhân lỗi quá. Mặt người thú tánh nhận không ra. Long lanh trước mắt cho là đẹp. Quá dục vườn thanh lãnh khổ mà. Thú tánh còn. Mà không tu làm sao giải thoát. Còn hơn còn thua đâu. Đó là khả năng thấp kém mà. Còn hơn còn thua đâu. Còn khả năng hòa đồng là khác. Tôi cũng vui là quý vị cũng nghe qua mà cũng rất tâm là nhiều cố gắng làm sâu ha. Ai cũng có kinh nghiệm tự giải kinh nghiệm, chứ không ai giải dùm đâu. Chuyện Phật rốt cuộc thì có cũng có lại bao nhiêu rốt cuộc của mình phải giải. Chỉ ý thức là mình phải giải nổi, còn không ý thức không bao nhiêu.
Thầy, con hỏi khi mà mình việc ngũ hành để mà hỗ trợ cho công việc mà mình không nhập xác người sống hay là những cái tính cố có hại gì không?
Không nên, bởi vì nếu mình không có nhiệm vụ là một vị thầy, mình không nên làm như vậy, có hại cho chính mình. Còn nếu mình có nhiệm vụ một người thầy, lãnh ấn đàng hoàng, mình có quyền lực, mình điều khiển ngũ hành được. Còn mình chưa có nhiệm vụ mình, thì nó chỉ nhập vào mình mà thôi.
Là sao mình biết được là mình lãnh được ấn?
Được ấn là lúc đó mình phải có học qua một cái khóa, thiên nhiên người ta tới người ta dạy. Và sẽ cho cái khăn thầy bùa. Khi mình đeo cái khăn đó lên thì ma quỷ phải hàng phục.
Mà hồi trước con cũng làm rồi, con đâu có được nhận ấn chị hay người quản như các bạn đó là đều trên chị cho con làm.
Không phải vậy. Con làm nghĩa là con chỉ người, cái phần hồn nó nhập nơi con và nó bự con, nó làm phước và nó được phước thì con không được phước. Còn con lãnh là con được phước. Con có cái nhiệm vụ. Mà cái nhiệm vụ đó mà con ăn tiền là con bị đọa xuống địa ngục như con ma kia. À, cho nên mấy ông thầy bùa chính thức là bằng áo sắc và không được ăn xuống. Tôi không bao giờ phát hiện. Thì khi người ta thỉnh, người ta phải trả tiền xe cho ông, không được móc tiền túi là trả tiền xe.
Vậy hồi trước con có xin tiền, mẹ con đang quá chạy. Con xin đứa con thì đang như vậy. Con có việc xin xây.
Đâu có, người ta mượn con và người ta tu. Người ta khiến người nào giờ con đâu có học qua đó. Mà ta khiến cho con làm điều đó là họ mượn cái xác con để họ tu học. Và họ trực tội họ thôi. Thời gian nào thôi. Rồi bây giờ con mới biết đường tu. Con phải tự tu đi tới chứ con không có nhờ đỡ nữa. Rồi con nhờ đỡ thì người khác tới nữa. Người ta mượn xuống quá. Bây giờ họ không có cái xác để họ tu. Cũng như họ không có cái tiền đường. Và họ được cái xác mình thì họ có cái tiền đường cho mình.
Mà sao kỳ con theo vô vi con tu mà hồi mình con không biết mà vô vi cũng cho
á? Đâu có. Cái đó là cái ý niệm của con còn thích họ, họ mới đến. Con thấy cái đó có hiệu lực. Con thích nó mới đến. Còn lúc mà con từ trước và con nói từ tu chỉ để cho tôi trước. Còn quý vị đi theo các chuyện của tôi. Vì tôi biết rồi tôi phải sử dụng, tận dụng cái khả năng của tôi để tôi tiến hóa. Sau này tôi tận độ chúng sanh. Thì lần lần nó sẽ bớt. Thì cái ảnh hưởng nó vẫn còn ở trong con. Thành ra không phải là vô vi đi cả người ta được. Đã là vô vi làm sao cả. Vô vi là cứu cả con ma mà. Đâu có bỏ con ma.
Nhưng mà người ta vô thì con đâu có ý thức được con này. Ừ. Nếu mà con thấy rõ ràng người ta đứng ở trong đường thì con không chịu. Mà này con không ý thức người ta vô. Chứng tỏ nó cứ con làm chủ
thôi. Con không làm chủ là tại vì từ hồi xưa con còn cái ý nhớ đó. Nhưng từ từ con hiểu được rồi. Con nên nghe băng nhiều hơn để con tự thức và con tự chủ hoàn toàn. Dạ.
Tất cả các vật chất đó thì đều là cục đá. Thì con người nó có sự thực và sự chết. Như vậy thì thưa thầy, thầy có thể giải thích như thế nào để thấy là đá kia cũng có sự thực và sự chết?
Vẫn tiến hóa, cho nên đá biến mòn. Đá mòn là đá đang tiến hóa, chứ nó mòn rồi nó đi đâu? Bên mòn rồi nó kết tập thành bụi. Rồi trong cái bụi đó nó phải đi theo cái sức nóng nào để nó chuyển thành khí. Khí biến thành sắc, sắc quần hư rồi mới lại quá sanh xuống chuyển khí thành khí. Thành sâu bỏ thành này tùy duyên độ hành nó đi phát. Đi theo cái đá. Cho nên đá phải mòn. Mặt khác cũng phải tan. Nó có hết chứ. Nó vẫn tiến hóa mà người đời đâu có thấy cái cục đá không bao giờ tiến hóa, bởi vì mình nóng tánh mình thấy chờ nó 1000 năm nó mới mòn được chứ không. Nó hơi lâu không. Mà trong đó nó có âm cái chứ. Tấn vừng của nó là có y chi chê, có cái ướt và có cái khô, có cái ẩm và có cái cúng. Nó có hết.
Thưa thế này như vậy thì xác nhận là cục đá có linh hồn như các linh vật
có chứ, nó đang tiến hóa mà.
Như vậy thì mình làm sao mình có thể biết được linh hồn như thế nào?
Biết chứ, nó có chứ, cho nên nhiều khi những người đi núi nửa đêm sẽ thấy cục đá nó hiện lên một cái màu sáng tươi như vậy, và nó bắn đi lên, và ở trên cũng có một luồng điện giao cảm xuống với nó. À, cái cục đá nó linh thiêng, cho nên người ta mới đá linh thiêng. Cho nên ở Thái Lan, ở xứ nóng từ từ nó hiện những cái đó. Cho nên nó ra đá quý chứ, học xòa này cái thế nào. Rồi người ta lấy cái vật đó, họ lại vẽ bùa. Cho mấy anh thầy Thái Lan dùng cái đó vẽ bùa rất có hiệu lực. Anh đừng đa bụng trà bụng hết. Đừng đa vai trà vai hết. Bởi vì nó được điêu luyện bao nhiêu triệu năm rồi. Thì nó trở về linh thiêng. Cho nên thấy trên thì cục đá nhưng mà đó là mỏ quý. Từ đó mà người ta khai thác ra nó lại tiến hóa khắp tâm châu. Có chứ. Tất cả đều có hết. Đều có linh căn để tiến hóa hết. Cho nên cho nó nói linh địa. Thần thạch. Có thần thạch. Người ta đeo thần thạch ở lĩnh đạo cũng có đó. Rồi tại sao anh đeo một chiếc ngọc té xuống bể ngọc cái chiếc tay như vậy? Mình nói là mê tín cái từ cái bà Tàu và Việt Nam nào biết là nó đeo ngọc. Đuổi té bể ngọc thì cái tay nó không bị thương. Lục tự Di Đà có chứ, lục tự Di Đà là hướng thượng đi lên. Còn những người phàm không tu nó phải luân hồi sáu ngã.
Yeah.
Còn mình đây là đã luân hồi trình độ của chúng ta. Khi chưa tu thấy trình độ khác rồi, tu rồi trình độ khác rồi, càng tu trình độ nó càng khác. Chúng ta đã luân hồi lên. Thì kết thúc sanh tịch và sanh xuất thì ra đi mà thôi. Cho nên những người tu mà tới cuối cùng chết thì phải qua cửa liên quan. Tới dương giới. Ta phải trở lên chính lớp đó. Dương giới là hoàn toàn không có âm nữa. Chỉ có nắm thôi. Mà nếu chúng ta còn ôm cái nắm tại thế thì giận hờn này với cái nọ phải qua đi đường nữa. Mất quân mình thì qua đi đường. Nắm vô cùng. Nắm cái cháy lắm. Phải chịu đựng để vượt qua mới được. Cho lên thiên nào. Chứ không phải là muốn lên thiên nào là lên đó. Còn ôm cái giận hờn không có lên thiên nào nữa. Nên người tu phải đập đổ cái vách tường tự ái. Khi chúng ta giận một ai cố gắng đập đổ nó và xin lỗi không làm điều đó nữa.
Có những nhiều đêm mà thanh nhẹ thì ngày sau con thấy bị thử thách ngay lập tức. Mà trong lúc thử thách nó thì cái chân nhân con nói là mày đang bị thử thách. Cùng một lúc đó thì cái tánh của con nó cứ làm được hai bên nó xảy ra cùng một lúc. Nhưng mà không biết đang gì nữa. Như vậy là
thế nào? Thì đó là trình độ nó còn yếu. Nó phải lâm phải. Còn những người mà đang bị thử thách thì họ chỉ lui về cái chỉ nhẫn mà thôi, họ đứng đó. Rồi nụ cười của họ là giải quyết thật, chắc không cần phải mà. Thì phần biển là giải quyết thật.
Có hai lần con ngồi nhìn thấy giống như kéo một cái khuôn băng màn hình. Có những khuôn mặt dữ dằn, những khuôn mặt vui tươi. Này kia con thấy vui thì con cười lại. Thấy dữ thì con nghĩ là tự an như vậy. Tại sao có những khuôn mặt tôi tiếp nối?
Bởi vì nó ở dưới này nè, tứ hải kỳ nha, nhiều khi có mấy ngàn người mà mặt mày khác nhau, kẻ dữ, người hiền, nó trình diện chủ nhân ông vậy thôi, người chủ nhân ông phải trì kỳ trí niệm Phật. Phải nhớ được tâm tạng thỉnh kinh là chỉ có Nam Mô Di Đà Phật mà thành đạo thôi, mà mình thì thấy vui thì theo người ta cười, mình thấy buồn thì mình niệm Phật, cái đó là tập lắm. Mất quân bình là
nhưng mà chỉ có niệm rồi thì
cũng thấy nó. Trì niệm là trì niệm luôn. Không có dự tiền niệm mà thấy này thì tự như vậy mất quân mình đó. Giữ cái quân mình của chính mình. Có vậy mới thấy. Mới thấy mình yếu. Nếu không có cái đó ai check cho mình. Thấy không? Đó là đạo lực.
Khi đó mình thấy sao khi mà năm ngoái sau khi thầy rời đi. Để hỏi thầy mình quên.
Thì nó mở ở dưới này nhiều lắm. Vạn linh hợp nhất duyên nhân chứ đâu phải một mình. Vạn linh nó đang này. Cho nên hoàn cảnh nào xảy tới học cũng được hết. Thằng đó nhỏ lớn biết võ mà vô học võ rồi ra đến võ cũng còn trơn. Hồi nào cũng biết ăn lê, nói ăn lê cũng được vậy. sao không biết tiếng hờ, cho nó vô nó học tiếng hờ, nó nói tiếng hờ. Cái bản lĩnh học biết. Cái đó khả năng của con người là vô cùng. Mà chính con người là con của Thượng Đế thật sự. Nhưng mà ở thế gian chưa biết tận dụng khả năng của con người. Sau này tận dụng khả năng con người thì thiên tại thế mới có hội long qua. À, thì đâu cũng vui hả, không ai với ai hết. Không giết ma mà cũng chẳng lĩnh thần.
Thưa thầy, mà làm mình dễ giận hơn hồi xưa
rồi. Dễ giận là bởi vì cái linh tánh của mình mở và mình không biết sử dụng. Mình trở lại, biết là một chuyện nhưng mà phải niệm Phật, biết để làm gì.
Lúc mình giận rồi niệm.
Biết là hơn thua sao?
Mình niệm Phật thôi.
Biết là hơn thua thì không biết, biết để cứu độ. Và tôi muốn cứu độ tôi niệm Phật. Nó tấn công tôi mới biết nó. Mà tôi niệm Phật chừng nào thì tôi phúc cái trực của nó và giải dùm cho nó. Nó ngó tôi một chặt. Tôi nói là mình thôi. Tôi mà hư. Tôi giúp nó mà không bao giờ tôi nói. Tôi biết. Chứ khi không tôi đang ngồi thanh nhẹ. Nó tới nó chơi cái ngực tôi nặng. Tôi niệm Phật. Một chặt tôi cảm thấy cái ngực tôi nhẹ thì nó khỏe. Lúc đó mình mới nói chơi với nó. Mình đứng ngồi thấy nhẹ, cái nó tới thấy cái đầu mình nặng. Nó đang lo âu gì đó, mình niệm Phật đi. Hay là mình nói cái đề tài lo âu. Mà từ lo âu, giải tỏa lo âu nó mừng lắm. Ta ở từ sáng biết tôi lắm. Tất cả nó dễ đó. Dễ mà. Mình càng ngày càng chùi cái nhiêu hoa, cái miếng kiến nó càng ngày càng trong. Họ tới thì nó hiển hiện trước mắt có gì đâu. Một thầy tướng thì phải tính, phải toán, phải đủ thứ như biết cái chuyện đó, cái này mình không có. Nó tới là mình cảm chỗ nào không an là đó nó bị chỗ đó rồi, chắc như vậy. Thì mình niệm Phật chặt nó nhẹ rồi, cái mình nói chuyện nó vui. Nó thích tới chơi với mình đâu vậy. Nó có cái hữu ích nó mới tới chơi với mình chứ. Cũng vô ích nó tới chơi đâu. Nó tới nhà mình nó thấy động loạn, lặng trượt. Khổ tâm bận rộn nó đâu thèm tới nữa, nó tới khi vui nó tới, nó khiến mình là như vậy.